Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Giăng đoạn 1 từ câu 43 đến câu 51. Chúng ta tiếp tục bài số 54 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Nathanael phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Hôm nay chúng ta trở lại với lại bài học của chúng ta trong sách Luca.
Chúng ta dỡ ra trong đoạn số 6 từ câu số 12, chúng ta sẽ đọc cái phần mà Chúa kêu gọi những người của Chúa, các sứ đồ của Ngài.
Trong lúc đó, Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài gọi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Tê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Cũng xin anh chị em dỡ ra thêm ở trong Giăng đoạn thứ nhất. Chúng ta đọc từ câu số 43. Giăng đoạn thứ nhất từ câu số 43. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Ga-li-lê tìm Philip mà phán rằng: "Hãy theo ta." Và Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andrê và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng: "Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con Giô-sép." Nathanael nói rằng: "Há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao?" Philip nói: "Hãy đến xem." Đức Chúa Giê-xu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: "Này một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết." Nathanael thưa rằng: "Bởi đâu thầy biết tôi?" Đức Giê-xu đáp rằng: "Trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả." Nathanael lại nói: "Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel." Đức Giê-xu đáp rằng: "Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó." Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người."
Hôm nay trong phần mà môn đồ Chúa đã gọi 12 sứ đồ, chúng ta tới phần của Nathanael. Hôm nay phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc về Nathanael, chúng ta thấy đây là chỗ mà chúng ta trở lại để học về những người Chúa gọi, môn đồ mà Chúa gọi. Khi chúng ta học về những môn đồ Chúa gọi thì chúng ta học về chính Chúa, sự kêu gọi của Chúa và cách Chúa sử dụng người. Và khi chúng ta hiểu cái sự kêu gọi của những môn đồ này trở thành sứ đồ của Chúa là sự kêu gọi lớn hơn hết ban cho bất cứ người nào. Trở thành sứ đồ của Chúa là chức phận lớn hơn hết được ban cho con người. Cho nên đây là điều rất là lớn mà chúng ta thấy. Chúng ta đã học qua Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrew và Philip. Và hôm nay chúng ta tới môn đồ Chúa gọi là Nathanael. Chúng ta sẽ học về Nathanael hôm nay. Và điều chúng ta học về Nathanael cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong phần áp dụng nhiều cho chính mình. Tới điểm thứ hai ở đây á, là Nathanael là một người lại có một cái vấn đề, và vấn đề lại rất là lạ và lại rất là gần gũi với chúng ta. Đó là khi Philip nói là ấy là Chúa Giê-xu ở Nazareth, con của Giô-sép, thì Nathanael nói rằng câu số 46, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được chăng? Ông nói há có vật gì ra từ Nazareth được chăng? Tức là phần số 2 đó là ông có tấm lòng, có một cái vấn đề, một vấn đề rất lớn và vấn đề rất gần gũi với chúng ta. Nếu mà Nathanael trả lời rằng: "Ê Philip, mình đã học trong Mi-trê đoạn 5 câu số 2 đó, là đấng Messi đó phải sanh ở Bethlehem chứ không phải là ở Nazareth", thì mình hiểu ông đang nói chuyện Kinh Thánh, đúng không?
Hay là ông nói rằng chúng ta biết Đấng Messi là Đấng cai trị từ Jerusalem, thì Ngài phải được bày tỏ ra ở Jerusalem, thì chúng ta cũng hiểu rằng ông đang nói trên cái lễ đạo. Nhưng ông không có nói gì chuyện đó hết trơn. Ông đang nói về một cái tinh thần kỳ thị, chống nghịch của mình, riêng cá nhân mình nữa. Ông nói là có cái gì mà ra từ Nazareth mà tốt đâu. Hay là không có gì tốt mà ra từ Nazareth được. Nghĩa là rất là lạ. Một người học lời Chúa, một người rất kinh nghiệm trong lời Chúa, lại rất nhạy cảm với lời Chúa, nhanh bén nữa. Nhưng khi sự liên hệ và cái quyết định á, thì cái mà ông quyết định ngay á, thì ông không quyết định trên lời Chúa, ông không quyết định trên Kinh Thánh, mà ông quyết định trong phản ứng của tấm lòng thường xuyên của mình á, cái tấm lòng gọi là xác thịt của mình, là ông có những cái thành kiến và ông quyết định trên những thành kiến đó. Ông nói không có gì xảy ra tốt từ ra cho ra hết. Thành thử cái chuyện đầu tiên á, là ông từ hước liền. Và nếu mà ông là cái người không biết lời Chúa thì mình thấy có lẽ cũng được, nhưng mà vì cái điểm đó nó lại rất gần gũi với chúng ta, đây là điều mà chúng ta muốn thấy. Đó là chúng ta cũng thường xuyên viết lời Chúa chứ không phải không. Chúng ta cũng cốt Kinh Thánh cũng nhanh lắm chứ không phải không. Cũng lật cũng lại lắm. Nhưng mà rất dễ dàng và rất thường xuyên cái quyết định của chúng ta đó, nó lại không nằm trên lời Chúa. Cái chuyện liên hệ của chúng ta, mình quyết định với nhau là toàn những cái chuyện đó là trong bụng của mình, với thành kiến của mình, với cái gì đâu đâu không, chứ không phải là ra từ nơi Kinh Thánh. Đặc biệt nữa đó là Nathanael là người ở thành nào? Thành Cana. Thành Cana có gì đặc biệt không? Thành Cana là còn tệ hơn thành Nazareth nữa. Nó gần thành Nazareth mà Cana chỉ có một chuyện là Chúa tới đó làm cái phép lạ đầu tiên. Còn ngoài ra không có cái gì ở Cana hết. Đi ở dưới Judea lên trên Lebanon á, thì người ta sẽ đi qua cái con đường mà đi qua thành Nazareth. Đó là Nazareth. Rồi ít nhất nó cũng ngay cái đường quốc lộ. Còn mà muốn vô Cana đó là phải chạy rẽ vô trong xóm rồi đi vô ruộng đó, mới tới Cana. Tức là cái một người ở cái chỗ tệ hơn, ở cái chỗ không ra gì hơn là Nazareth, mà lại nói ông có cái gì rốt nữa Nazareth hết. Mà đây là người tin Chúa, người biết Kinh Thánh, người học rất nhiều. Thành thử nó là cái điểm mà chúng ta coi lại là có phải đó là cái hình mà chúng ta phải xem trong gương không? Bởi vì cái thành kiến hay là cái quyết định của mình nó nhiều khi như vậy. Cái chữ thành kiến hay là kỳ thị đó, nó là quyết định mà không nương dựa trên dữ kiện. Nghĩa là có những cái ý kiến mà mình đã tự tạo cho mình trước khi nối kết trong cái sự liên hệ. Có cái chữ nữa là irrational. Tôi không biết dịch ra tiếng Việt là sao. Nghĩa là quyết định này không có chính lý. Mình suy nghĩ như vậy đó, mặc dù là lý luận ra thì nó đi đường khác, nhưng mà mình cứ khư khư vì sao? Vì cái bụng mình nó nghĩ vậy. Tự nhiên mình không thích ai, cái là không thích ai. Hay là không muốn cái gì là không muốn cái gì, dầu là có lý luận trình bày cái gì nó cũng vậy. Và thường xuyên đó là cái cách mình quyết định. Và vì thế nó nguy hiểm là vậy. Là có học Kinh Thánh bao nhiêu, có làm gì bao nhiêu, cuối cùng đùng cái quyết định là quyết định thật thật hết đó. Vì nó ra từ cái cảm xúc, chứ nó không ra từ ánh sáng của lời Chúa. Và tôi thấy rõ là như vậy. Trong trường hợp của tôi và Hội Thánh á, mình học cho đã mà làm nhiều thứ, cái hồi cái ra thế sao mình quyết định kỳ vậy, sao cái sự liên hệ khi không nói ra ba cái câu đó, rồi cái quyết định nó không có trên căn bản nào hết, mà trên cái căn bản thành kiến, trên cái chuyện cá nhân, trên cái gì không, mà cái đó sửa không được, dạy không xong. Vì sao? Vì chúng ta phải biết đó là tấm lòng tội lỗi mà chúng ta cần nối kết trở lại. Vì thành kiến hay là quyết định nó rất dễ dàng sai trật, mà nó đi rất xa. Mà một điểm nữa là mình rất dễ mà không thấy. Giống như Nathanael vậy, mình cũng không ngon hơn ai. Mình ở thành Cana mình còn tệ hơn người ta nữa. Mà mình rất tự nhiên để mà chỉ thích người khác. Ồ, có cái gì tốt mà ra từ Nazareth được đâu. Nếu mà Philip mà không nói thêm hay là dẫn thêm là ông ngừng luôn chỗ đó rồi. Nghĩa là tất cả những học hỏi của ông không giúp cho ông quyết định sống đúng. Chúng ta nhớ lại điều đó là có những cái thành kiến, có những cái quyết định, có những cái sự liên hệ đang gãy đổ trong đời sống của chúng ta. Là bởi vì chúng ta không đặt trên căn bản của lời Chúa, mà đặt trên cái bản chất xác thịt của mình. Khi quyết định không đặt trên lời Chúa, mà đặt trên cái bụng của mình, trên cái cảm xúc của mình hay là trên kinh nghiệm của mình. Thành thử có những chỗ mình phải dừng lại ở đây. John Bunyan là người viết quyển Thiên Lộ Lịch Trình đó, thì ông hiểu cái vấn đề thành kiến này lắm. Cho nên ông kể một cái câu chuyện, thì ông dùng gọi là câu chuyện để nói bóng đó. Thì ông nói là khi Emmanuel, tức là Chúa Giêsu đó, muốn đang tin lành tới một cái thành gọi là Menso, tức là một cái thành linh hồn đó, thì đem quân tới tấn công vào cái cửa gọi là cửa lỗ tai. Thì để mà chống lại sự tấn công của tin lành đó, thì Diabolus, tức là Satan đó, thì đem quân ra trấn thủ. Thì đem quân ra trấn thủ một cái đội binh toàn là người điếc không.
đặt dưới quyền của một tướng gọi là tướng thành kiến, và quân của mình toàn là dân điếc. Ông Thiên muốn nói một cái điều là như thế này á, là khi mình có thành kiến rồi á là mình điếc, mình không nghe về lẽ thật gì, có nói cái gì cũng điếc cả. Thành ra đó, lẽ thật tới giống như là Chúa đem lẽ thật tới, tin lành tới ngay cái cửa lỗ tai nè, mà điếc rồi vẫn điếc. Mà tôi thấy đó là cái điều lạ và cái điều thường xuyên mà mình phải nhận định lại, là có cái sai trật rất là đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng. Đó là khi mình điếc Kinh Thánh mà không dụng. Nếu mình để cái mùng của mình làm chủ của mình thì nó sẽ điếc tất cả cái đời sống của chúng ta ở trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông là người học lời Chúa nhưng mà tấm lòng ông có vấn đề, là ông có thành kiến và ông quyết định trên thành kiến, và ông không biết là mình có thành kiến, và chính mình cũng không có hơn gì ai mà mình phải chỉ trích và xét đoán người khác như vậy. Mình hóa ra điếc mà mình không thấy. Cho nên chúng ta nhắc lại điều đó khi thấy hình ảnh đây. Nhưng mà một điểm nữa mà chúng ta cảm ơn Chúa, đó là Philip không có gọi là thất vọng quá nhiều để bỏ đi. Và ông nói sao sau khi nói là há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao, thì Philip nói làm sao? Hãy đến xem. Tức là cái cách để mà thắng hơn thành kiến, cái cách để mà thắng hơn cái vấn đề gọi là chủ quan của mình á, thì làm bằng cách nào? Bằng cách giữ kiệm, trình bày giữ kiệm. Cứ tới coi đi, cứ tới xem, anh tới anh xem cho biết. Bây giờ anh có thành kiến như vậy thì nói nữa, anh sao nói nữa, bây giờ anh biết coi nè. Tức là sao? Khi chúng ta với chính mình mà có thành kiến á, thì làm sao giải quyết cái thành kiến của mình? Khi mình quyết định chủ quan thì làm sao để giải quyết? Coi lại cái lẽ thật, coi lại giữ kiệm, coi lại bằng chứng. Thì ở đây cũng vậy, Philip nói là hãy đến xem, giúp cho Nathanael có thể tới xem và có thể giải quyết vượt thắng hơn cái chỗ khó khăn của mình. Thành ra anh chị em thấy cái hình ảnh không? Một người ở một cái chỗ như là học lời Chúa, có lòng tìm kiếm và rất là nhạy cảm với lẽ thật, nhưng chỉ trên cái đầu thôi. Còn cách sống thì nó vẫn ở trong cái phần xác thịt, vẫn có đụng chạm, vẫn có thành kiến, vẫn như mọi người khác. Cho tới khi Chúa giải phóng. Và điều mà chúng ta cảm ơn Chúa, đó là điều Chúa nói với Nathanael trong khi gặp Nathanael. Đó là tấm lòng của ông giàu có khó khăn thật, nhưng mà vì có một sự ban cho của Chúa cho nên có thể vượt lên những khải tượng lớn hơn. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu câu số 47, Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: này thật là một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Cũng hơi lạ, mình mới thấy là ông đang chặt ngay câu với trên, mà ngay xuống dưới là nói là trong người không có gì sai trật cả, không có dấu trái gì hết. Là chú muốn nói cái gì? Tại vì mới thấy sai trật ngay tức khắc đây mà, ông mới nói là há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Rồi chú nói là này là một người Israel thật, trong người không có điều dấu trái gì hết. Cái căn bản là cái chữ này là một người Israel thật. Vì Chúa đang không nói về vấn đề tình trạng tấm lòng của ông, hay là cái sự công chính đúng sai của ông. Chúa đang nói về đức tin của ông. Chúa đang nói về vấn đề đức tin. Và cái chữ Israel thật đó, cái chữ Israel thật định nghĩa là một người có đức tin. Tứ đồ follow giúp cho chúng ta hiểu điều đó, xin chúng ta dở ở trong Roma đoạn số 9. Trong Roma đoạn số 9 thì tứ đồ follow muốn giải thích về cái căn bản của đức tin, thì ông dùng Abraham. Và ông nói là Abraham đó, không phải là ai sanh ra từ dòng dõi Abraham đều là người Israel thật, nhưng ai có đức tin giống Abraham đó mới là người Israel thật. Thì chúng ta thấy điều đó trong câu số 6. Ấy chẳng phải là lời Đức Chúa Trời là vô ích vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Nhưng có chép rằng ấy là bởi Isaac mà người sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi. Nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thực được kể là dòng dõi Abraham vậy. Tức là khi Abraham tin nơi lời hứa, bởi đức tin thì được xưng công bình, đúng không? Roma đồng bố. Đó, bởi đức tin thì được xưng là công bình. Cho nên ai là dòng dõi của Abraham là những người sống bởi đức tin, là con cái thật, là người Israel thật. Thì Chúa Giêsu đang nói điều này. Đó là trong những gãy đổ khó khăn của Nathanael, ông có đức tin thật. Ông có một cái đức tin thật, và vì đức tin thật đó cho nên Chúa có thể làm công việc ân điển của Chúa vượt lên. Và câu số 50 đó, thì nói là vì ngươi tin, hay là thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Trong cái vấn đề đức tin của Nathanael á, Chúa có thể mở ra và Chúa làm công việc lớn hơn, vượt hơn cho Nathanael, bởi vì tấm lòng ông có đức tin. Cho nên điểm mà chúng ta muốn nói hết ở đây đó, là cái làm cho khác biệt hay là cái phân định, đó là cái đức tin của một người trên lời của Chúa. Nghĩa là bây giờ đó, ông hiểu lời Chúa, Và ông có những cái vấn đề trong đời sống, trong phải không? Ông có kỳ thị, ông có phân bì, ông có thành kiến đủ thứ. Nhưng mà bởi vì ông có cái căn bản và ông có đức tin, cho nên Chúa làm cái công việc đó và ông bắt đầu thắng hơn khó khăn trong đời sống của mình, và ông có thể theo Chúa rõ ràng được. Cho nên Chúa bắt đầu với ông ở cái chỗ đó, với cái đức tin của ông. Cho nên khi mà ông tới đó thì Chúa nói rằng ta biết ngươi là người có đức tin. Thì ông hỏi rằng bởi đâu thầy biết tôi? Ông tới ông chưa có biết cách mà mới được Philip giới thiệu, thì Chúa nói là ta biết ngươi là người Israel thật, trong lòng không có chi dối trá hết, ngươi có đức tin thành thật. Thì ông hỏi là bởi đâu thầy biết tôi? Thì Chúa trả lời rằng trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Rõ ràng là ông hiểu là lúc mà Philip gọi ông thì không có Chúa ở đó, đúng không? Tại vì Chúa không có ở đó, chỉ có Philip đi tìm ông thôi. Tức là Chúa trả lời, mà Chúa trả lời rất là trực tiếp với ông. Chúa nói là bởi đâu thầy biết tôi? Thì Chúa trả lời rằng ta là đấng biết hết mọi sự. Ta biết ngươi, không cần thấy ngươi ta cũng biết ngươi. Ta biết ngươi ở trong tấm lòng ngươi, ta biết cái điều gì xảy ra với ngươi. Cây vả này nó cũng là một cái dữ kiện mình cần nói tới. Nhà ở Palestine đó là nhà nhỏ, xây tường lên, và phần lớn là cái phòng phòng lớn trong đó, chia ra làm hai ngăn thôi, và ở đằng sau là có cái bếp. Thì phải nấu nướng trong đó, trong nhà cũng khói khang này, giống như nhà Việt Nam hồi xưa đó. Thì răng răng trong nhà đó. Những người mà như Nathanael mà muốn học hỏi đó là ít khi nào để mà học trong nhà được. Thành thử nó là cây vả là cái chỗ mà yên tịnh, đi ra mà vườn hay là đi ra cái chỗ bên cạnh bóng mát đó, là nơi mà có thể ông yên tịnh để mà suy nghĩ hay là học hỏi hay là đọc kinh thánh hay là cầu nguyện á. Tức là ông đang ngồi một cái chỗ mà suy nghĩ, thì Chúa nói như thế này: ta biết lúc ngươi cầu nguyện, ta biết cái gì ở trong lòng ngươi, ta biết cái đức tin và hoài bão của ngươi. Chúa đang chỉ ra một cái vấn đề bên trong, chứ không phải là ta biết cái chỗ ngươi ngồi không mà thôi, là lúc ngươi ngồi ở dưới cây vả có cái phần đó. Nhưng mà Chúa nói thêm á là ngươi ngồi cây vả làm cái gì, suy nghĩ điều gì, ta biết hết. Và khi ông nghe điều đó, vì ông nghe điều đó, ông chỉ cần nghe điều đó thôi, ông đã được học về kinh thánh, ông đã hiểu điều Môi-se nói, các đấng tiên tri nói, bây giờ nghe lời chứng rằng có đấng Mê-si. Và khi đấng Mê-si nói rằng ta biết lòng ngươi và ta biết điều sâu thẳm của lòng ngươi, thì ông nói làm sao? Câu số 49: lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Amazing. Bao lâu thì là Phi-rơ mới nói được cái câu rằng Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đi với Chúa cả mấy năm với đó, lúc nào mới quỳ xuống mà xin Chúa là Chúa và là Đức Chúa Trời. Cho tới khi là được trong gia đình nơi tay của Chúa, là được nghe ông thì mới tin được. Bạn của ông là Philip á, tin nổi không? Cái lúc mà Chúa nói là ai thấy ta thì thấy cha, nói làm sao? Chỉ cho tôi cha thì khỏi cần thấy thầy, tôi không cần nghe thầy nói nữa. Đi với Chúa tới hồi đó vẫn chưa hiểu. Nathanael chỉ nghe, chỉ là nối kết ngay với lẽ thật của đức tin. Và ông tới ngay cái kết luận rõ ràng. Ông biết ngay cái câu lẽ thật rất lớn, đó là Chúa là con Đức Chúa Trời. Và sao? Chúa là vua dân Giu-đa. Tổng cộng hết tất cả các sứ mệnh của Chúa và sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên điểm mà chúng ta nói là nhạy cảm với lời Chúa và với đức tin là bước nhảy vọt trong đời sống đức tin, nơi có thể Chúa hướng dẫn mình cách nhanh chóng lắm và dẫn mình đi những bước vượt bậc. Còn không biết lời Chúa và chẳng sống trong đức tin thì có dẫn bao nhiêu, dạy bao nhiêu, làm hồi cũng lăn quanh lẩn quẩn, không có đi ra khỏi cái vùng sa mạc kia mình được. Cho tới khi một người có lời của Chúa và nhạy cảm với đức tin, dầu trong đời sống cũng có những gãy đổ chứ không phải không, cũng có những thất bại, có những cái thành kiến, có những chuyện, nhưng mà Chúa làm việc được trong đời đó. Và Chúa nói thêm, Chúa nói vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin. Nó là cái chuyện ta nói thì nhỏ thôi, nhưng mà Chúa hứa làm sao nữa, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó nếu ngươi tiếp tục sống trong đức tin, nếu ngươi tiếp tục đặt đức tin đó trên lời của Chúa, thì ngươi sẽ sống vượt bậc trong đức tin, ngươi sẽ thấy rõ ràng hơn, ngươi sẽ đi con đường căn bản và thấy hơn. Thấy cái gì? Quả thật ta nói cùng các ngươi, câu số 51, ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Anh em nhớ cái câu chuyện cửa trời mở ra và thiên sứ Đức Chúa Trời lên xuống không? Câu chuyện nào? Câu chuyện của Gia-cốp. Của Gia-cốp được Chúa ban cho cái khải tượng có một cái thang nối lên trời. Tức là ở trong cái đó là khi Chúa chọn Gia-cốp và Chúa hứa với Gia-cốp là ngươi và dòng dõi ngươi sẽ thuộc về ta, và ngươi sẽ có sự liên hệ với ta, Chúa mở ra cái hình đó. Nhưng mà đây là Chúa Giê-xu đổi lại, và Chúa nói là không phải là cái thang đâu. Ngươi sẽ thấy thiên sứ Đức Chúa Trời lên xuống trên ta. Chính ta là cửa mở lên thiên đàng, chính ta là con đường đến với Đức Chúa Cha, chính ta là câu trả lời. Tức là tổng cộng tất cả tin lành của Chúa, tổng cộng tất cả sự mặc khải về chính Chúa, tổng cộng về sự cứu rỗi của Chúa, nó nằm trong cái hình ảnh này. Và Chúa nói với lại Nathanael là ngươi sẽ thấy, ngươi sẽ hiểu, người sẽ đi vào cái kinh nghiệm sâu đậm đó ngay tức khắc, ngay từ lúc đầu. Có những người đi miết không hiểu như mình nói, chạy hoài không xong. Chúng ta không biết gì thêm về Nathanael ở đây, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là khi ông bắt đầu với cái đức tin như vậy, với sự hiểu biết như vậy, thì mỗi ngày với Chúa là kinh nghiệm lớn hơn. Mỗi bài giảng của Chúa, mỗi lời dạy của Chúa, mỗi lần thấy Chúa làm phép lạ, mỗi lần thì là sao? Ngươi sẽ thấy việc lớn hơn, ngươi sẽ hiểu nhiều hơn, ngươi sẽ thông hiểu sự mặc khải của Chúa rõ ràng hơn nữa. Thì chúng ta có thể nói như thế này, có lẽ trong 12 sứ đồ của Chúa, theo Chúa, Nathanael là người hiểu rõ nhất. Vì ở đây nói là ông đã bắt đầu ngay với cái căn bản và ông đi càng ngày càng sâu đậm hơn với Chúa. Vì ông có đức tin và đức tin đó giúp cho ông thắng hơn những cái xác thịt đang sống trong đời sống của mình. Và đức tin đó trên lời của Chúa mở cho ông con đường sâu nhiệm với Chúa càng ngày càng thêm. Chúng ta không biết kết quả của sự hoạt động của Nathanael như thế nào trong sự hầu việc Chúa. Truyền thống thì nói là ông giảng tin lành cho tới xứ Ba Tư và xứ Ấn Độ, tức là ông đi xa lắm. Và khi ông bị giết đó, thì người ta nói rằng người ta bỏ ông vô một trong một cái bao và quăng ông xuống biển, tức là ông bị giết bằng cách chết chìm hả, bị ta dặn cho chết dưới nước đó, quăng ông xuống biển. Tức là ông ống một cuộc đời phục vụ Chúa trong đức tin mà Chúa đã ban cho. Vì ông bắt đầu trong lời của Chúa, ông bắt đầu bởi đức tin thắng hơn những cái khó khăn trong đời sống của mình và hầu việc Chúa hiệu quả trong sự Chúa gọi. Nếu mà đời sống của chúng ta mà Chúa nói như thế này, vì ta đã phán cùng ngươi rằng, trong lời của Chúa, vì ta đã dạy và vì ngươi tin, thì ngươi sẽ thấy việc lớn hơn, thì ngươi sẽ kinh nghiệm vấn đề thâu nhiệm hơn, ngươi sẽ đi một con đường mà đặt để ở trong sự mặc khải, ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Đó là cái sự kêu gọi rất lớn cho chúng ta và cho những người thuộc Chúa. Còn không, người bên cạnh mà kỳ trước mình học đó là Philip, là chính là cái người đi mời Nathanael, lại không đi song song được với Nathanael, vì ông cũng không bước đi trong đức tin, ông cũng không đặt cái đời sống của mình trên lời của Chúa như là ông học chung với người bạn của mình. Cho nên ông càng đi với Chúa bao nhiêu, ông lại càng khó bao nhiêu, tới lúc cuối cùng lại càng không hiểu nhiều hơn nữa. Tức là sự học đó, nó phải đi theo đức tin để mà hành động. Dù có những khó khăn trong đời sống, nhưng sẽ thắng hơn. Cho nên với tấm lòng chăm học lời Chúa, với tấm lòng có đức tin cho khải tượng lớn hơn, chúng ta sẽ thắng hơn vấn đề ở trong đời sống mình. Đi với Chúa cách chân tình và sẽ được Chúa sử dụng.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời, từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên gô tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Tình mời gọi sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời, ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi miệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giêsu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô-tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phủ kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay.